Cảm thấy bất tài trong hội họa, trong nỗi thất vọng, Serge Gainsbourg đã vẽ say sưa hàng trăm bản nhạc mà ông gọi là nghệ thuật thứ yếu để thay thế cho những bức tranh do tự tay mình phá hủy. Âm nhạc Gainsbourg ôm đồm nhiều góc cạnh, hay có thể nói đó là sự biểu hiện của một lúc nhiều mảng khối, giống như trường phái tranh lập thể mà ông từng theo đuổi. So if not the music, electric, rock and roll, tu roll, tu... Tuổi thơ của cậu bé Lucien, tức tên khai sinh của Gainsbourg, đắm chìm trong khu vườn thánh thót tiếng dương cầm của cha, vốn dĩ là nghệ sĩ và thầy giáo dạy piano cổ điển. Ngày lại ngày, từng giọt âm thanh được chắt chiu từ thứ âm nhạc bác học ấy cứ thấm dần vào da thịt cậu. Lucien như chú sâu nhỏ cuộn mình trong tổ kén, uống từng giọt sương của buổi sớm mai, để rồi một ngày lột xác thành Serge Gainsbourg, người nhạc sĩ đã đem lại cuộc đời khác cho những bản nhạc hàn lâm bất hủ. Khi được hỏi về sự giao tiếp đầu tiên của Serge với âm nhạc, ông nói:
C'était piano, c'était classique. J'avais quelques mois et j'entendais déjà le...
Đó là piano, đó là âm nhạc cổ điển. Khi tôi mới vài tuổi, tôi đã nghe thấy âm nhạc của Scarlatti, của Chopin. Rachmaninoff là nghệ sĩ dương cầm yêu thích của tôi. Tôi được nghe mỗi ngày cả Rhapsody in Blue và một Nocturne Chopin và một chút Bach. Đó là những quan điểm thẩm mỹ tuyệt đẹp đối với một cuộc đời của một con người, sự khai nạp mỗi ngày về cái đẹp thông qua âm nhạc. Điều này có ảnh hưởng đến số phận của tôi.
Thật là khó nếu không nhắc đến Frédéric Chopin, người có ảnh hưởng đặc biệt đến nhiều sáng tác của Gainsbourg. Bởi mỗi buổi sáng, ông thường được cha đánh thức bằng những đường gam kiểu Chopin. Trên chiếc đàn piano Steinway, Gainsbourg luôn đặt trang trọng bức chân dung của nhà soạn nhạc thiên tài, người Ba Lan này. Có lẽ nhờ ánh nhìn thường nhật của Chopin, Serge đã cho ra đời nhiều kiệt tác mang thần thái quá khứ.
Đầu tiên là ca khúc tựa đề Jane B xuất hiện trong album đầu tay của ca sĩ Jane Birkin phát hành năm 1969. Bài hát đã sử dụng lại âm điệu nghẹn ngào sầu thương từ bản Prelude số 4 giọng mi thứ của Chopin và được phối khí theo lối pop nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sự hóa thân của bản Prelude nổi danh này trong ca khúc Jane B dù vẫn giữ nét trầm buồn, nhưng không quá tuyệt vọng.
Trong bản Lehmann Ancest, bài hát song đôi của Serge Gainsbourg và con gái Charlotte, ông đã sử dụng nguyên bản Etude số 3 Opus 10 mệnh danh Nỗi buồn của Chopin. Giai điệu được giữ lại, nhạc đệm theo tiết tấu thời thượng. Đoạn clip kéo dài khoảng 5 phút đã thực sự gây bão vào năm 1984. Có lẽ do cách hát gợi tình thì thầm bên tai, phối cảnh và kiểu ăn mặc sexy của họ. Hơn nữa, Charlotte lại vừa mới 13 tuổi.
đoạn phim đã làm cho người ta liên tưởng đến một điều gì khác ngoài tình cha con. Vụ scandal này đã giúp hãng sản xuất âm nhạc của ông bội thu. Âm nhạc của Chopin không hẳn là suối nguồn duy nhất để Gainsbourg kể về đời mình. Năm 1968, sau khi chấm dứt cuộc tình với người phụ nữ được coi là đẹp nhất hành tinh, Brigitte Bardot, ông đã viết Initial BB thay cho lời chia tay. One night as I was just groping around in some English pub in the heart of London town, leafing through monstrous love of our worlds. Ca khúc có sử dụng nét nhạc chủ đề trong bản giao hưởng số 9 Thế giới mới của Antonin Vondrak, nhà soạn nhạc thiệp khắc thuộc thời kỳ âm nhạc lãng mạn, để lời nhắn gửi tha thiết hơn ở đoạn điệp khúc Gainsbourg dành phần nhạc đệm cho dàn nhạc giao hưởng, nơi mà giai điệu của Vondrak vang lên và người ta chỉ nghe thấy mỗi một từ Initial BB. Đó là tiếng gọi vang lên từ trái tim đang rạn vỡ về tình yêu đã mất. Ngoài ra, những tác phẩm của Ludwig van Beethoven là kho báu thứ hai sau Chopin mà người đàn ông đầu hình bắp cải này có nhiều hứng thú. Cụ thể là bản sonat cho piano số 23, giọng pha thứ Appassionata, chương 1, trong bài hát mang tên Malu Marilu, và sonat cho piano số 1 giọng pha thứ Prestissimo trong ca khúc trừ danh Poupée de cire, poupée de son. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Đối với cha tôi, không có lý do gì mà cho những đứa trẻ nghe các thể loại nhạc khác ngoài cổ điển. Để đến khi trưởng thành, Serge Gainsbourg đã có chúng ở trong máu thịt. Vì vậy, nó nghiễm nhiên tạo nên một trong những phong cách âm nhạc nổi bật của Serge Gainsbourg. Đó là Baby Alone in Babylon với Symphony số 3 của Johann Brahms. Đó là Lost Song, ra đời từ bài ca nàng Solveig Grieg, hay My Lady Heroine với phiên trợ ba từ của Albert Ketebe. Không phải vì thế mà Serge Gainsbourg trở thành kẻ đạo nhạc như nhiều người đã từng chỉ trích. Đơn giản, ông chỉ là người nghệ sĩ biết cách chọn ra một vài hợp âm, đường nét giai điệu trong quá khứ để đặt vào bản nhạc của thời đại mình. Bằng thẩm mỹ và cảm xúc cá nhân, Serge đã mua vui cho chính ông và cuộc đời qua những mảnh ghép, hình khối âm thanh rất đa dạng, cũng gần giống như cách mà Picasso đã làm như vậy trong hội họa. Oh my lady heroine, oh ma beauté ma divine, referme sur moi tes ailes. En clandestine, en douceur, mon secret.